Đây là một đọc sách do Nguyễn Đình Toàn và Hồng Ngọc phụ trách. Trong buổi phát thanh hôm nay, chúng tôi đọc và giới thiệu cùng quý vị và các bạn tuyển tập truyện ngắn Mặt trận ở Sài Gòn của Ngô Thế Vinh. Sách dày hơn 200 trang do nhà xuất bản Văn Nghệ ở Cali ấn hành.
Có lẽ không có nhà văn nào của chúng ta, những người đã viết trước 1975, cho đến nay vẫn tiếp tục viết, và viết như một cách đi tiếp con đường mình đã chọn. Nguyễn Xuân Hoàng gọi đó là sự nhất quán toàn bộ những gì Ngô Thế Vinh đã viết trong suốt 30 năm qua. Ông tiếp tục là con người xã hội, là nhà văn xã hội. Nhờ có hai bản Anh ngữ The Green Belt, Vòng Đai Xanh và The Battles of Sài Gòn, Mặt trận ở Sài Gòn, của Ngô Thế Vinh được nhiều người ngoại quốc đọc, dư luận chung tỏ ra chia sẻ những suy nghĩ của ông về ý nghĩa cuộc chiến vừa qua và số phận của đất nước cũng như con người Việt Nam ở trong và khi ra khỏi cuộc chiến ấy. Nhà văn ký giả Mark Franklin từng là phóng viên của báo Anh The Observer tại Việt Nam trong thời kỳ chiến tranh, trong một bài điểm sách đã viết về cuốn Mặt trận ở Sài Gòn như sau.
Mặt trận ở Sài Gòn sẽ tạo một xúc động và chú tâm cho những ai còn tha thiết với số phận của Việt Nam. Nó cũng sẽ gây ngạc nhiên cho những ai ít hiểu biết về tâm trạng phức tạp của người dân miền Nam đối với cuộc chiến tranh mà cho đến nay vẫn còn để lại những hậu quả và ảnh hưởng trên số phận của họ. Trong và cả sau cuộc chiến tranh, tiếng nói của người dân miền Nam thường bị lãng quên. Là một phóng viên ngoại quốc trong cuộc chiến tranh Việt Nam, tôi có may mắn được nghe phần nào tiếng nói ấy qua phụ tá người Việt của tôi. Nhưng lúc đó thì anh ta đã ở tuổi trung niên với cả gánh nặng gia đình, nên không thể theo sát tôi đi vào vùng có giao tranh để giúp tôi hiểu biết hơn về những người lính Việt Nam Cộng Hòa, thay vì hiểu sai lạc. Ngô Thế Vinh đặc biệt quan tâm tới tâm trạng của những người lính miền Nam. Trong Mặt trận ở Sài Gòn, những người lính ấy có cơ hội nói ra, và kết quả là tác giả đã phác họa được một chân dung chính trực và nhân bản của những con người ấy giữa cuộc chiến, điều mà đáng lẽ phải được thế giới bên ngoài quan tâm thay vì quên lãng. Đối với các cộng đồng người Việt đang sống lưu vong ở Bắc Mỹ, tác giả cũng đã đề cập tới những tình huống lưỡng nan cả về chính trị lẫn đạo lý, khi mà họ vẫn bị giằng co giữa tình tự quê hương, một quê hương mà họ bị cưỡng bách phải xa rời, cùng với sự đối đầu với một nhà nước cộng sản hành xử thô bạo ở trong nước, và rồi cả với sự khác biệt đến đau lòng về phong tục tập quán ngay trong bối cảnh của một nền văn hóa Tây Phương mà họ đang phải sống với.
Còn Tim Page, trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam, làm việc cho hãng thông tấn United Press International, các báo Life, Time, Paris Match, với tư cách phóng viên tự do, tường trình tại chỗ và hiện là giáo sư dạy về khoa nhiếp ảnh truyền thông tại Đại học Brisbane, Úc, thì viết, vẫn liên tiếp xuất hiện những cuốn sách viết về cuộc chiến tranh Việt Nam. Tuy nhiên, có rất ít sách đề cập tới quan điểm từ miền Nam, từ góc cạnh của những người thất trận, nhưng họ đã từng chiến đấu và tin tưởng ở một nền Cộng hòa miền Nam mới khai sinh. Ngô Thế Vinh, qua kinh nghiệm một y sĩ trong một đơn vị biệt cách thiện chiến, đã đem tới cho chúng ta những lý giải và soi sáng về những tình huống lưỡng nan ngoài trận địa. Rồi ông cũng đề cập tới cuộc sống hỗn mang ban đầu của một người tị nạn tạo dựng lại cuộc đời trong sự xa lạ của một miền Nam California, và phấn đấu để trở lại nghiệp cũ giữa một cộng đồng di dân gồm cả nửa triệu thuyền nhân với những khuynh hướng chính trị phân hóa đa dạng. Một bối cảnh như vậy hầu như hoàn toàn bị lãng quên trong văn học. Người đọc sẽ thấy mình bị lôi cuốn vào tâm thức của một người y sĩ tiền tuyến, của một tù nhân trong các trại gulag, và rồi đến một người tị nạn bị bật ra khỏi gốc rễ, được giải thoát để hội nhập vào một tầng lớp trung lưu Mỹ vừa mới hình thành. Đọc Mặt trận ở Sài Gòn để cảm nhận, lắng nghe nỗi bâng khuâng của một con người vẫn gắn bó với những cội rễ tinh thần của một quê hương Việt Nam không thể tách rời. Để trả lời câu hỏi anh kỳ vọng gì ở văn chương trong đời sống bây giờ, Ngô Thế Vinh nói:
Đất nước bị phân chia và cuộc chiến kéo dài hơn 30 năm, ngôn ngữ đã bị tận dụng cho những mục tiêu chính trị phân hóa và dối trá, nên đã làm cho nó bị kiệt quệ. Chữ không còn mang nghĩa thật của nó nữa. Người ta nói tới tổn thất của chiến tranh về nhân mạng và sự tàn phá vật chất, nhưng theo tôi là sự hủy hoại ngay nơi chính những con người còn sống. Đáng buồn là trên cả những đứa trẻ mà khi sinh ra chúng đâu có thiếu vắng lòng từ thiện, mà sự sa đọa của ngôn từ không thể không là một trong những nguyên nhân. Rồi tôi tự hỏi, phải cần bao nhiêu năm nữa mới phục hồi sự trong sáng của chữ Việt? Đây chính là phần tôi kỳ vọng ở văn chương. Tôi nghĩ tới chức năng của nhà văn bằng những tác phẩm nghệ thuật chân chính, đủ sức làm xúc động sâu xa lòng người. Chữ và nghĩa trở lại như một thực thể nhất quán, trở lại với chức năng như một nhịp cầu giao lưu và đối thoại giữa và trong xã hội.
Còn trả lời câu hỏi, anh có nghĩ rằng đang có sự khựng lại trong công việc viết lách của những người cầm bút ở hải ngoại chăng? Câu trả lời của Ngô Thế Vinh là không. Ông nhắc tới khoảng thời gian cần thiết để mọi người thích ứng với hoàn cảnh, vì người tới Mỹ sớm nhất cũng chỉ mới cách đây 20 năm. Ông nói ông biết có những nhà văn tài năng, tuy không tuyên bố những câu xẻ núi lấp sông, nhưng vẫn ẩn nhẫn làm việc dài hạn cho những tác phẩm của họ.